solo. Exacto. Exacto.
Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 9 tháng 5 nhuận, thì cũng có Hòa Thượng trụ trì Ngọc Viên nhờ tôi xuống để mà trao đổi với quý Tăng Ni ở đây về vấn đề Phật Pháp. Thì hôm nay tôi xin trình bày về 10 pháp giới của Đạo Phật, nghĩa là vũ trụ quan và nhân sinh quan của Đạo Phật. Thì sư trưởng thì nói là 13 hạng chúng sanh, tức 13 pháp giới đấy. Sư trưởng này dùng cho chúng sanh. Đức Như Lai là ngôi vị của chúng sanh, ngôi vị của chúng sanh tiến lên từ nấc, tức là từ địa ngục cho tới Như Lai, thì là 13 vị trong chân lý sư trưởng đó. Thì tôi để tới 15. Thật ra cái sắp xếp nó có khác thôi, chứ còn trong kinh cũng có hết. Thì thập pháp giới thường thường ở trong Đại Thừa đó là 4 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, đó là 4. Cõi người và trời dục giới, đó là 6. Rồi thinh văn duyên giác kể chung đó, thinh văn rồi duyên giác Bồ Tát và chư Như Lai là 10. Thì đức tôn sư của chúng ta thấy rằng từ cái thinh văn mà từ nhập lưu nhất giản lai bất lai tới A La Hán khác nhau rất xa, và cái sự chứng đắc nó rất khó khăn. Thành ra ngài thêm nhập lưu nhất giản lai bất lai vô lưu trong thinh văn, tức là 13 tầng. Vì đức Như Lai là ngôi vị thứ 13 của chúng sanh tiến lên từng đất, đó là nguyên văn của tôn sư của chúng ta. Còn tôi đó, thì tôi thấy là cõi người và cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc mà nhập một, thì tôi thấy cũng hơi khó. Thì theo đức tôn sư của chúng ta, cõi người có 3 giới à? Cõi trời dục giới 5 giới, cõi trời sắc giới 8 giới, cõi trời vô sắc 10 giới. Nếu xuất gia sa di là phải hành tứ y pháp, còn 10 giới ngoài là cư sĩ cọc đầu đấy, tức là tứ không. Thì chúng ta thấy như người cư sĩ chúng ta thọ 5 giới, mà lên 8 giới có người tới chết cũng chưa lên nổi nữa. Còn từ 8 giới lên tới 10 giới rất là khó. Mà cái cách tu tập, cái giới khác rồi, cái định cũng khác, và cái trí tuệ, cái trí thức cũng khác nhau. Đó, thì hôm nay tôi xin thêm 2 cái nữa. Thay vì cõi người và trời, thì ở đây tôi xin thêm trời dục giới, sắc giới, vô sắc, tức là hai hạng chúng sanh nữa. Tôi thì thích dùng cho chúng sanh của sư trưởng, làm như nó rất dễ hiểu, nó rất là bình dân. Thì có người hỏi tôi như vậy thì Đức Như Lai cũng là chúng sanh sao? Thì tôi thấy Như Lai mới là chúng sanh đó, còn mình chưa phải là chúng sanh đâu. Mình tập làm chúng sanh thôi. Thì sanh là sống, chúng là chung, là sống chung với nhau. Thì chúng ta thấy là chúng ta khó sống chung lắm. Một cái tịnh xá mà chừng 3-4 vị đã lộn xộn rồi. Ít khi nào mà sống được. Đức Như Lai sống 1250 vị. Mà chẳng những vậy, theo Đại Thừa ngài còn thị hiện vô lượng sanh, vô lượng cõi, tức là ngài sống chung hết cả pháp giới. Còn chúng ta một cái tịnh xá là 3-4 vị là có hiểu lầm rồi. Còn ở đây khi mà học chung vậy là cũng hay lắm đó, nhưng mà chắc cũng có hiểu lầm đó. Ta thấy thành ra nó khó, là mỗi người mỗi ý. Chỉ trừ thánh nhân nó có thể sống chung với nhau. Chúng ta thấy hồi thời Đức Phật 250 vị, mà khi ngài tịch rồi đó thì Đắc A La Hán có mình A Nan là nhập lưu thôi. Còn bây giờ kiếm cái quả nhập lưu là chúng ta thấy đỏ con mắt rồi. Nội cái mà cái bánh vẽ là nhập lưu đó, tôi thấy là bây giờ cũng như không ai trình bày nó sáng tỏ nữa. Cái bánh vẽ, còn thật sự chứng đắc nhập lưu thì cái đó hỏi ôi à. Tôi bây giờ tôi cũng biết chứng đắc cái gì, nhưng mà tôi nghiền ngẫm qua cái bánh vẽ thì tôi xin thưa quý vị là làm cho sáng tỏ thôi nha. Chứ còn cái chứng đắc thì tôi không dám quả quyết gì hết. Nhưng mà quý vị chút nữa rồi có thì giờ rảnh chúng ta bàn lại cái bài giảng của tôi. Cái chỗ nào thắc mắc mình không hiểu thì mình có thể trao đổi với nhau. Thì tôi xin thưa trước là tôi đề nghị cái nghiền ngẫm cách giảng của tôi thôi. Thì cho nó sáng tỏ. Chứ thời buổi này thì chúng ta thấy là kinh, nói là kinh nguyên thủy. Thật ra tôi thấy cũng không nguyên thủy chút nào hết á. Nguyên thủy rồi lại kinh tiểu thừa. Kỹ thừa là thuộc về duy diệu pháp đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Kinh đại thừa là kinh phát triển. Tám căn, tám trần, tám thức. Thì chúng ta thấy nguyên thủy thì nó tới hai thứ. Một cái là bộ kinh, một cái là A Hàm. Một cái tiếng Sanskrit, cái tiếng Pali. Thì có nhiều người chịu cái Pali hơn. Thì nó thuộc về văn bình dân. Sanskrit nó thuộc về văn bác học. Thì sau khi mà Hồi giáo nổi lên là nó giết hết Phật giáo rồi thì kinh sách đốt hết. Chỉ còn lại có Tích Lan thôi. Đó là kinh nguyên thủy đấy, bên tiếng Pali. Còn tiếng Hán đã dịch ra hết cái kinh Sanskrit. Thì chúng ta thấy mà hồi thời Đức Phật đó, thì khi Ngài tịch rồi không có một chữ viết, không có một quyển kinh. Rồi sau khi tịch rồi A Nan đó mới trùng tiên lại. Thì chúng ta biết A Nan mới đắc quả nhập lưu hả? Cái này tôi coi nha, chứ coi trong kinh chứ tôi cũng không rành lắm. Thì A Nan mới đắc quả nhập lưu. Thì A Nan xin trùng tuyên bởi Ngài có một cái trí nhớ rất là dai. Bao nhiêu thời pháp, mấy ngàn thời pháp của Đức Phật này nhớ hết. Thì Ca Diếp không cho. Ca Diếp nói rằng ông mới nhập lưu thôi. Mà nếu ông trùng tuyên lời của Đức Như Lai lại đó, thì kinh Đức Như Lai thành kinh nhập lưu. Thì chúng ta thấy là bây giờ nó cũng vậy đó. Một quyển chân lý của siêu trưởng Minh Đăng Quang mà đưa cho 10 người đọc, 10 người giảng khác nhau hết. Nếu gặp siêu tổ hỏi tụi con giảng gì, siêu tổ nói tôi cũng không phải nói vậy nữa. Thì chúng ta thấy là khi mình giảng kinh lợi là kinh đó của mình. Thì hôm nay cũng vậy, bài giảng tôi cũng lập lại của Đức Phật, nhưng mà qua cặp mắt kính mờ của tôi. Thì tôi chỉ đề nghị trao đổi với chư Tăng Ni ở đây thôi. Chứ còn đúng hay không là tôi không biết. Thì cái đó phải do mình đem thực hành vào trong cuộc sống của mình. Khi nó ích lợi cho mình, ích lợi tất cả chúng sanh, thì chúng ta thấy cái đó là đúng. Cái đó là lời Đức Phật hỏi, do cái dân Kalama nó hỏi nó mà. Hỏi là biết bao nhiêu người tôn giáo đến đây giảng, ai cũng nói mình đúng hết. Mà Đức Thế Tôn đến giảng cũng vậy, rồi bây giờ tụi con biết ai đúng. Thì cái câu đó ích lợi, Đức Phật nói là dầu cho đó là truyền thống, dầu đó là kinh cổ xưa, dầu đó là do người xưa nói lại, dầu đó là bất cứ ai, thì các con đừng bao giờ tin, mà cũng đừng bao giờ bỏ. Thì hôm nay tôi cũng muốn lấy cái đó nghe để làm cái chất liệu thôi. Rồi sau đó nếu áp dụng vào trong đời sống, ích lợi cho mình, đưa đến giải thoát cho mình và ích lợi tất cả mọi chúng sanh và giải thoát mọi chúng sanh, thì cái đó thì không còn tin hay không tin nữa. Thành ra đối đạo Phật không có vấn đề tin hay không tin, mà là hiểu rõ. Khi hiểu rõ rồi cái vấn đề tin hay không tin mất đi, không có đó nữa. Còn nếu tin mà tin đúng thì cũng là mê tín, mà tin sai cũng là mê tín. Tin đúng là tin theo cái lẽ phải thì chúng ta thuộc về cái chuyện vàng. Rồi tin sai là cái chuyện sắc, tức là bốn đường ác, nghiệp thiện. Khi mình thấy rõ tất cả rồi thì cái niềm tin không có nữa. Thành ra sau khi Đức Phật đắc quả rồi, Ngài mới là tính không thuyết là chỗ đó. Rồi cuối cùng Ngài nói đến đây để thấy bằng mắt các nơi, nghe bằng lỗ tai các nơi và thở bằng chính lỗ mũi của các nơi, chứ đừng có thở bằng cái lỗ mũi của Như Lai. Thì đạo Phật là cái đạo thấy rõ. Mà chữ thấy rõ này chúng ta thấy nó kẹt đó. Thấy rõ có bốn đường ác khác, mà bốn đường thiện nó khác, mà của tứ thánh khác, rồi của ba bậc tam tôn nó khác. Thành ở đây tôi xin lặp lại một chút. Thì tất cả các tôn giáo cũng như đạo Phật đều lấy cái giới định tuệ làm căn bản. Thì tất cả pháp môn, dầu cho nhà trường cũng là giới định tuệ, mà ở ngoài các nhà bác học cũng giới định tuệ thôi. Nhưng mà giới luật của đạo Phật thì kêu là giới, còn nhà trường thì kêu là kỷ luật, còn chánh phủ thì kêu là pháp luật. Thì cái danh từ nó khác thôi, cũng là những cái điều kiện giữ cho cái thân mình. Thì có đó kêu là giới luật, đạo Phật kêu giới luật. Chánh phủ được kêu là pháp luật, còn nhà trường ở các nhà bác học thì kêu là kỷ luật. Nó răng cái điều răng các thân mình, như các nhà bác học mà vào phòng thí nghiệm cũng vậy. Không được nhai kẹo sư gôm, không được nói chuyện, giữ thanh tịnh, rồi từ đó mới tập trung vào cái đề mục để mà quán chiếu, để mà tìm hiểu, để mà phân tích, để mà có những cái thần thông tạo ra những cái sáng tạo mới để đem lại cái tiện nghi cho tất cả mọi chúng sanh. Còn đạo Phật thì là hơi khác. Đạo Phật giai đoạn đầu cũng vậy, nhưng mà cái giới định tuệ của đạo Phật không phải vậy. Đó thì tôi xin thưa, cái đó kêu là bốn đường ác và bốn đường thiện: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó là bốn đường ác. Mà nhất là trong Trung Bộ Kinh thì chúng ta thấy 152 bài, mà trong đó tôi coi lần thứ tư rồi. Thì tôi đi Đà Lạt tôi coi hết rồi, đó là lần thứ tư tôi đi nữa, tôi coi lần thứ tư nữa thì tôi thấy rất hay. Và cuối cùng chỉ có hai bài thôi, một bài đầu và bài cuối, tức là cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, bài số 1, và bài 152 là tu tập, căn bản tu tập. Có hai bài đó, hai bài đó thôi, mà hai bài đó có thể nói là chung cho hết tất cả Phật pháp, cho nguyên thủy, cho tiểu thừa, cho đại thừa. Thì đại thừa thường thường kêu là kinh phát triển, tôi thấy đúng. Nếu không phát triển là đạo Phật không có sáng tỏ được. Kinh nguyên thủy thì nó cô động lắm, nó rất là bí hiểm trong đó. Còn nếu giải thích mà y kinh đó thì thuộc về tiểu thừa. Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan. Còn theo đại thừa đó, nếu ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết thì cũng là phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra mình phải nắm cái gốc. Thì cái gốc là giới định tuệ. Thì giới định tuệ bốn đường ác mình phải hiểu nó khác với giới định tuệ có bốn đường thiện. Và bốn tiểu thánh từ nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai, giới định tuệ khác nữa. Cái giải thích khác thôi. Còn tới ba bậc tam tôn, tức là Thinh Văn Viên Giác, Bồ Tát Thánh và Chư Như Lai, thì giới định tuệ lại khác nữa. Thành ra bốn đường ác đó thì trong Pháp Môn Căn Bản đó kêu là tưởng tri. Ai có coi qua thì biết. Đây tôi chỉ nói sơ thôi, về nghiền ngẫm, chứ trong cái thời khóa giảng con tiếng rưỡi đồng hồ thì tôi tính giảng 1 tiếng 15 phút thôi. Còn để 15 phút chúng ta trao đổi nhau. Thì trong kinh Pháp Môn Căn Bản kêu là tưởng tri. Còn từ cõi người, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc thì kêu là thức tri. Đây tôi giới thiệu sơ thôi, rồi buổi chiều mình đi sâu ạ. Đi sâu là khó đấy. Còn khi mà nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai thì trong kinh kêu là thắng tri. Thắng tri. Rồi tới A-la-hán kêu là tuệ tri. Cái này là tôi thêm nha, ở trong đó là không có tuệ tri. Thành ra có nhiều kho, nhiều người không chịu vấn đề này. Nhưng tôi nói là tôi xài ngầu, nghĩa là y kinh giải nghĩa mà ly kinh nhất tầm luôn. Tôi nghĩ là theo đại thừa luôn thì giải thích nó mới chạy. Nó mới chạy. Thì trong đó không có vấn đề tuệ tri. Thì tôi thấy A-la-hán phải khác với nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai. Nếu chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rất là rõ ràng. Rồi tới Bích Chi Phật, Bồ Tát Thánh và Chư Như Lai kêu là liễu tri. Thì đó tôi giới thiệu sơ thôi, bữa chiều hay ngày mai chúng ta sẽ đi sâu vào đó. Đi sâu thì khó à. Còn nãy giờ bữa nay tôi giảng đại khái thôi về cái nhân sinh quan của Phật giáo và vũ trụ quan của Phật giáo. Nhân sinh tức là con người chúng ta cần có 8 khổ thì chưa tăng ni đã biết rồi. Sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thường ghét, gặp gỡ, ham muốn không được. Và cuối cùng chính là cái sắc thọ tưởng hành thức quá lắm khổ. Mà sắc thọ tưởng hành thức là khó hiểu à, không phải dễ. Tôi thấy chưa có ai mà giảng cho nó sáng tỏ được. Thì chúng ta phải phanh phui mổ xẻ cái tiến trình của ngũ uẩn này. Tiến trình của ngũ ấm ma. Nếu vượt được nó đó thì chúng ta mới đắc quả được. Vượt được sắc uẩn là chúng ta mới có đắc quả nhập lưu thôi. Rồi làm nhẹ đi thọ uẩn thì đắc quả thánh thứ hai, nhất giảng lai. Dứt hẳn thọ uẩn thì đắc quả thánh thứ ba, bất lai. Còn dứt hẳn tưởng uẩn, hành uẩn và một phần nhỏ của thức uẩn thì mới đắc A-la-hán. Tôi nói một phần nhỏ của thức uẩn, chứ A-la-hán không dứt nổi thức uẩn đâu. Thành ra chúng ta thấy người trời dục giới đó thì đè nén được bốn đường ác. Thành ra nó tương đương với nhập lưu. tương đương là một cái do đè nén, do pháp đối trị, do tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu. Mà tập trung là đè nén, mà đè nén thì nó phản phục. Do đó các ngài có thể bị rớt xuống bốn đường ác lợi như thường, thành ra dừng cho luân hồi. Còn nhập lưu là thấy rõ. Khi mình thấy rõ cái gì rồi là mình không dính mắc cái đó nữa, không có ghiền nữa. Thành ra đạo Phật không phải bỏ cuộc đời này, sống trong cuộc đời mà không dính mắc, không ghiền bất cứ cái gì hết, thì cái đó nó khác chứ cái đè nén. Thí dụ tôi ghiền cà phê đi, bây giờ tới cơn ghiền rồi, tôi bắt đầu tôi đè nó xuống, tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, hay tôi hít vô thở ra, tôi đè nó xuống. Hoặc là tôi quán cà phê nó tai hại, không nên uống, uống nó sẽ làm cho mình ghiền, nó làm cho mình tốn tiền, tốn kém, mình quán cái đó rồi đó mình bỏ được. Còn nhập lưu là không có vấn đề đó. Họ thấy rõ cái tiến trình, bởi vì cái ghiền không phải là do cái thân thể của mình, mà không phải là do cái cảm giác của mình, mà chính là do tư tưởng. À thì vừa nhập lưu phải thấy rõ cái đó, thì phải thấy cái tiến trình của cái xác thân này, rồi qua tới cảm giác, qua tới tư tưởng, thì thấy rõ nó rồi thì không dính mắc vào nó nữa. Thành ra có uống có thôi, chứ không có vấn đề quậy. Nó khác với vấn đề người trời. À, Nhất Giảng Lai cũng vậy. Nhất Giảng Lai thì tương đương với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là đè nén được cõi người với cõi trời dục giới, những cái tham sân của cõi người và trời dục giới. Đè nén thì nó cũng phản phục thôi. Còn Nhất Giảng Lai đó thì thấy rõ, thấy rõ cái tham sân, tham dục và sân của cõi người và cõi trời. Thành ra hai vị này giống hệt nhau thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhận lầm Nhất Giảng Lai là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì đó là ngũ ấm ma, thọ, thọ của ngũ ấm ma, thọ ấm. Còn tới Bất Lai thì dứt hẳn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn tới tứ thiền sắc giới và tứ không thì thấy rõ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cho nên dọt qua tứ thiền. Thành ra tứ thiền sắc giới và tứ không tương đương với Bất Lai, chúng ta phân biệt không nổi đâu. Thành ra nó khó đấy. Hồi xưa người ta phải có những gì mà chứng đắc rồi thọ ký cho mình, chẳng hạn như quyền giác mà đi tìm Huệ Năng vậy, hay Huệ Năng đi tìm Ngũ Tổ vậy. Còn bây giờ không biết tìm ai, thành ra mình chỉ là học cái bánh vẽ rồi mình tu tự hành, rồi âm thầm mình thầm lặng thôi. Chứ đúng ra phải có những vật bậc cao minh để thọ ký cho mình đi đúng, tức là không lọt vào ngũ ấm ma. Đó là tôi giảng sơ thôi. Trời chiều hay mai chúng ta sẽ đi sâu vào từng chi tiết, cái đó mới khó đấy. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống chúng ta dính mắc vào đó hoài. Nhưng mà khi mà mình thấy rõ rồi thì mình không biết cái người trời với nhập lưu nó khác nhau sao, giữa mê và ngộ. Người trời là mê, nhập lưu là ngộ. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là mê, còn Nhất Giảng Lai là ngộ. Còn tứ thiền, tứ không là mê, còn Bất Lai là ngộ. Còn tới A-la-hán là dứt thẳng tứ thiền, tứ không luôn, đạt vào trong cái chân không. Thì cái đó lại giống như vô sự hữu xứ, nó khó chỗ đó. Rồi tới phi tưởng nữa, đạt tới cảnh giới đó thì nó giống như Như Lai. Cái này là chúng ta phải nghiền ngẫm sâu đấy, đây tôi giới thiệu đại khái thôi. Rồi khi có thời giờ chúng ta đi vào từng chi tiết. Đó, rồi đó là tôi nói về bên pháp môn căn bản. Thì bốn đường ác, tôi lặp lại, bốn đường ác đó là tưởng tri, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Bốn đường thiện từ người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc là thức tri. Chiều chúng ta đi sâu vào. Còn bốn đường, bốn tiểu thánh thì nhập lưu, Nhất Giảng Lai, Bất Lai, thì đó là thắng tri. Còn A-la-hán là tuệ tri. Còn Bích Chi Phật, Bích Chi Duyên Giác và Bồ-Tát Thánh và Chư Như Lai, đó là liễu tri. Thì đó là nói về cái nhận thức, tức là tri kiến của các vị. Còn nói về cái căn tu tập Bởi nhương đầu căn mới có nhận thức. Thì cái căn đó là qua pháp môn căn bản, căn tu tập, cái bài 152. Thì cái này tôi dùng đại thừa tôi giảng nhiều, bên trong đó nó bí hiểm quá đi. Dùng đại thừa nó mới sáng tỏ. Thì chỉ có di thức là giảng độc đáo nhất. Thì bốn đường ác đó kêu là phù trần căn, tức là tưởng tri đấy. Bốn đường thiện đó thì kêu là thức tri, tức là tịnh sắc căn. Chúng ta có hai căn, không biết quý vị ở đây có hiểu tịnh sắc căn với phù trần căn không ạ? Phù trần căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Bên duy thức thì không chấp nhận ốc nha. Và bên tiểu thừa đó, tức là duy diệu pháp thì 6 căn 6 trần. Còn duy thức là 5 căn 6 trần, tức là 11 sắc pháp. Thì thôi cái đó nữa chúng ta bàn sao. Cái đó còn cái khó giữa đại thừa với tiểu thừa nữa đấy. Còn trong nguyên thủy thì không có nói cái gì, không có giảng gì hết, chỉ đưa ra thôi. Còn giải thích đó là tùy theo các vị tu tập sau này. Thì tôi thấy cả hai đều hay hết. Nhưng mà phải nhức đầu ạ. Ít nhất là ngồi thiền phải 7-8 tiếng thì mình mới hiểu được nó thôi. Thành quý vị học pháp ở đây thì tôi yêu cầu ít nhất mỗi ngồi thiền 2 tiếng. Còn nếu về tỉnh xá mình thì phải 12 giờ khuya, 11 giờ khuya nó phải ngồi tới 7-8 giờ sáng thì mới ra thôi. Chứ không ai chỉ mình con đường đi vào đạo hết á. Nếu mà người trời ra thì người ta chỉ mình có thầy, có bổn sư, có pháp môn, có thời gian, có không gian. Còn đạo Phật đó mỗi người phải tự đi lấy, không ai dạy ai về chân lý được hết á. Phải tự mình nghiền ngẫm. Mà muốn qua đạo Phật thì phải qua người trời. Nó phải vậy thôi. Bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng đồng thì qua cái xiềng vàng, xiềng kim cang. Nhưng mà vẫn nằm trong chữ xiềng thôi. Thành ra bốn đường ác và bốn đường thiện chúng ta thường có cái danh từ kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Có người tu, có pháp môn, có đối tượng, có thời gian, có không gian, có nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhận thức thay đổi thì đối tượng thay đổi theo, mà đối tượng thay đổi thì nhận thức phải thay đổi theo. Chẳng hạn như mình là người, nhận thức là cái biết về người, thì đối tượng phải là nước. Còn các nhà khoa học thì nhận thức là câu có nhà khoa học cao hơn thì nước biến thành H2O. Còn các nhà điện tử thì cái nhận thức cao hơn nữa thì H thành ra một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Còn trong kinh còn nói thêm nữa là các cõi trời thì thấy nước là lưu ly, tức là dây chú ta là cảnh thạch gì đó. Cái đó không biết. Thấy trong kinh nói thì có người các hội các giả dịch là cảnh thạch. Còn cõi ngạ quỷ đó thấy nước là máu. Thành ra cái nhận thức nó khác. Do đó mà Đức Phật nói người trời phải quán vô thường, vô ngã và khổ đau. Thì hồi xưa tôi không chịu cái vô thường, vô ngã là một thứ. Tôi thắc mắc không biết vô thường, vô ngã nó khác nhau sao. Thì tôi coi các kinh sách thì thấy Nhất Hạnh thì nói vô thường, vô ngã một thứ. Và Thượng Thanh Từ cũng nói một thứ. Tôi thì không đồng ý. Tôi nói nếu một thứ thì dùng một danh từ thôi. Vô thường là đủ rồi, tại sao thêm cái vô ngã nữa? Mà phải 3 năm sau tôi mới hiểu được. Hiểu được thì có mình lẻ loi, tôi coi nhiều kinh lắm. Rồi đó là rảnh tôi theo cất sĩ làm ăn. Không có làm gì như tôi đi ở dưới đoàn để thì cứ đi bác, đi xin ăn, rồi coi kinh, ngồi thiền thôi. Đi hành đạo thì sướng lắm, không có làm cái gì trời. Ở tỉnh xá hồi đó thì còn làm lay ray. Tỉnh xá hồi xưa khác, tỉnh xá bây giờ khác nha. Bây giờ thì Phật sự tụng lung. Còn xưa tỉnh xá ở 38 là phải đổi. Thành ra về tỉnh xá ngồi thiền xuống lắm. Thì tháng mưa là tôi rút về tỉnh xá, mà tháng nắng là tôi đi suốt 9 tháng ở ngoài. Nhất là theo giác chánh, vì tôi giác chánh là độc đáo, không có làm gì trơn, chỉ đi bát xin ăn rồi ngồi thiền xem kinh. Nhưng mà ngài không cho tôi coi kinh khác à, chân lý sư trưởng không á, 5 năm á. Thì sau này tôi coi viết rồi nó có nhà. Làm như mình không có giải thích được những cái trong sư trưởng viết, phải coi thêm ở ngoài để có một cái chất liệu, coi lén. Đi độ con đường là sách một cây quyển thêm à, thì sau này tôi mới giải thích cái vô thường vô ngã theo cái hiểu biết của tôi. Thì tôi thấy nó lẻ loi. Sau này gặp ông Nghiêm Xuân Hồng giải thích giống hệt, tôi nói có đồng minh. Thì Tăng Ni mới biết là cái vô thường vô ngã nó khó. Cái vô thường đó nó nói về thời gian, cái vô ngã nó nói về không gian. Mà thời gian tức là cái nhận thức của mình, còn không gian là đối tượng nhận thức. Như tôi nói nãy, nếu cái nhận thức của tôi là người thì không gian là nước. Thành ra chúng ta phải nhớ rằng nhận thức với đối tượng nhận thức không phải là hai cái khác nhau, mà cũng không phải là một. Nhận thức và đối tượng nhận thức đều là thức biến, nó phát hiện từ Alaya. Mà đã là thức thì nó giống nhau, nhưng mà cái nhận thức chuyển biến nhanh, còn cái đối tượng nhận thức nó chuyển biến chậm. Thì cái nhanh phải thấy được cái chậm, mà cái chậm không thấy được cái nhanh. Người thông minh, người khôn thì hiểu được người ngu, mà người ngu mà hiểu người thông, người khôn thì khó hiểu. Trình độ lớp 7 thì có thể hiểu lớp 6, lớp 5, lớp 4, nhưng mà lớp 7 không thể hiểu được lớp 9, lớp 10, lớp 12. Thành ra hai cái đều là thức biến hết, nhưng mà chuyển biến chậm và chuyển biến nhanh. Thành ra chuyển biến chậm thì nó thành ra có không gian mười phương, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, Thượng Hạ gì đó. Còn chuyển biến chậm đó thì nó theo cái thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì tôi kiếm cái đó rồi tôi không thấy ai giảng giống gì hết đó. Thành ra vô thường vô ngã nó là phải tương ưng với nhau. Chúng ta thấy trong duy thức dùng chữ tương ưng, nghĩa là cái nhận thức như thế nào thì cái đối tượng nhận thức phải tương ưng như vậy. Thành ra tất cả cảnh giới trong này đó đều là sai hết. Vậy thì các nhà khoa học thấy nước là H2O, các nhà điện tử thấy nước là điện tử, cõi người thấy nước là nước, còn quỷ thấy là máu, ai đúng? Thật ra đối với chân lý, đối với sự thật, đối với niết bàn, tất cả đều sai hết. Tất cả chỉ là cái trò gạt gẫm thôi. Vậy sự thật nước là gì? Nước nó chỉ là cái dùng hào quang thôi. Nó là, trong khoa học kêu là cái năng lực thôi. Tức là không có hình tướng. Thật tướng các pháp là vô tướng. Vô tướng mới thật sự là thật tướng. Mà vô tướng không phải là không có nha. Nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà nó có tất cả mọi hình tướng. Có tất cả mọi hình tướng. Rồi thì đại khái như vậy. Thành ra chúng ta trở lại căn tu tập, thì cái đầu tiên của chúng ta đó là phù trần căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Còn đi sâu vào đó thì có tịnh sắc căn. Có nhiều học giả giảng không chạy nha, cái trong duy thức mà nó không có giảng, nó chỉ đưa ra thôi. Tịnh sắc căn là các dây thần kinh. Chết rồi đó thì phù trần căn chết liền, nhưng mà tịnh sắc căn phải 8 tiếng mới đứt. Đó là dây thần kinh thị giác của mắt, thần kinh thính giác của lỗ tai, thần kinh khứu giác của lỗ mũi, thần kinh vị giác của cái lưỡi, thần kinh xúc giác của sắc thân, và thần kinh của ốc. Chúng ta phải để ý chỗ đó. Dây thần kinh là chỗ cảm giác phát hiện, còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó là cảm giác chưa có, nó còn lờ mờ. Cái đó là của ngạ quỷ xúc sanh thôi. Còn tới cõi người trời là bắt đầu các dây thần kinh nó hoạt động. Thành ra cái căn này nó khó đấy, kêu là tỉnh sắc căn. Thì nó thuộc về thức tri. Người trời người ta dùng cái tỉnh sắc căn này. Thành ra bốn đường ác thì chưa có cảm giác mấy. Chút nữa chiều chúng ta đi sâu vào cái đó để chúng ta thấy. Phải thấy như vậy chúng ta mới có thể qua nhập lưu được, chứ không phải dễ đâu. Người trời thì được, nghĩa là thấy nổi lên cứ đè thôi, chứ không có thấy rõ. Cứ đè nén nó thôi, cứ đối trị thôi, cứ cải sửa thôi. Thành ra ta nói tu là sửa. Đạo Phật không phải là sửa, nhưng mà phải sửa rồi từ đó nhận lại. Nhận lại là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh A-la-hán. Mà nhận lại thì không có pháp môn, không có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, không có bổn sư gì hết. Thành ra cái này nó khó đấy. Tất cả những cái học hỏi, những cái gì là thấy cho chó ăn hết, dứt hết, thì cái Phật tánh mới hiện ra được. Thì Phật tánh nó vốn có từ vô lượng kiếp rồi. Nó ở ngay đâu? Nó ở ngay trong cái sanh diệt của ngũ uẩn á. Có một cái bất sanh bất diệt trong đó. Để rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó. Thì ở đây chúng ta kêu là bốn đường ác, tức là phù trần căn. Nó tiếp xúc với con mắt, với sự vật. Thì ở trong kinh 66 và trong Phật giáo mình có: do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì nhãn thức này là ngạ quỷ. Còn con mắt đó là địa ngục hữu gián, còn sắc trần là địa ngục vô gián. Nữa là chúng ta đi sâu vào cái đó thì mới phát hiện được cái ngại biển. Còn cõi người là điểm gặp gỡ có ba pháp này là xúc, thì đây mới qua cõi người. Rồi nhờ xúc mới có thọ, đây mới qua cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chúng ta thấy khó khăn đó, phải nghiền ngẫm cho kỹ. Thôi chúng ta đi đại khái vậy thôi, bữa khác chúng ta đi sâu vào đó. Còn thứ nhất là phù trần căn, thứ hai là tịnh sắc căn, thứ ba là thắng nghĩa căn, tức là của nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai. Nó tương ưng với thắng tri. Còn phù trần căn là tương ưng với cái gì? Phù trần căn thì nãy chúng ta thấy là tưởng tri. Còn tỉnh sắc căn là thức tri. Còn thắng nghĩa căn đó thì tương ương với thắng tri. Còn tệ tri tương ương với cái gì? Đệ nhất thắng nghĩa căn. Đệ nhất thắng nghĩa căn siêu diệt. Còn liễu tri tương ưng với cái gì? Đệ nhất thắng nghĩa căn siêu diệt mà viên dung. Thành ra bốn cái khác nhau. Một cái đó là dùng cái tưởng tri, tức là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, Atula. Hay là tôi cho một cái thí dụ thì Phật tử hiểu rõ. Tôi suy gẫm lắm tôi nói phải có cái thí dụ mới sáng tỏ. Thì tôi ra cái dòng sông, hay tôi ra biển, tôi nhìn tôi thấy giờ lấy cái biển này thí dụ được, nó rất hay. Thì chúng ta ra ngoài biển, chúng ta dùng nhìn thấy cái dòng nước biển. Bây giờ xin quý vị nghe cái định nghĩa tôi ha, thì mới hiểu được. Cái dòng nước biển đó là đứng lặng mà trôi chảy. Thì sống đó phải nương vào dòng nước biển để mà phát hiện. Sống có thể mất hết nhưng mà dòng nước biển không mất. Thành ra chúng ta thấy sống với dòng nước biển nó không phải một, không phải khác. Rồi thì sống đó chúng ta thường kêu là nghiệp cảm duyên khởi, tức là có bốn đường ác, có bốn đường thiện, có giới hạn, có thầy, có minh sư, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có cải sửa, có tập trung. Rồi qua tới dòng nước biển là có nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh độc đáo nhất. Tôi nói thiệt là tôi biết Bát Nhã lâu mà tôi không biết cách tu. Tới gặp Thủ Lăng Nghiêm tôi mới biết cách hạ thủ công phu vô đó. Bởi vì khi mình bắt đầu tu mà có pháp môn rồi thì lọt về tư tưởng. Mà Bát Nhã là không có pháp môn, đạo Phật là không có pháp môn, không có bổn sư, không có từ từ, không có lai rai. Chỉ là nhận lại thôi. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa nói Trần Cung Tử đó, có Hồ Ngọc Như Ý đó, là chỉ nhận lại thôi. Nếu mà không nhận lại thì mình là lang thang ăn mài suốt đời. Rồi khi nhận lại ai chỉ thì nhận ngay bây giờ và tại đây, chứ không có từ từ, không có lai rai. Thì cái kinh Pháp Hoa con đọc đó đấy. Đó thì cái dòng nước biển đó chúng ta kêu là nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai. Đứng lặng mà chuyển biến. Do đứng lặng cho nên không có sống, do chuyển biến cho nên vẫn trôi chảy. Còn bốn đường thiện, bốn đường ác là sao động mà chuyển biến. Sao động là giọng, mà chuyển biến là giọng, giọng chồng lên giọng. Cho nên nó có khuôn khổ, nó có thời gian, có không gian, có giới hạn, có thiện, có ác. Còn nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai thì đứng lặng. Do đứng lặng mà không có không gian, không gian bị quá giải vào thời gian, thế giới của sát na. Mà chúng ta thường kêu thấy nó là sát na vĩnh cửu. Thì ở trong nhất là thiền tông thì kêu là cái nhận thức hiện tiền. Còn bốn đường thiện, bốn đường ác kêu là nhận thức hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn hiện tiền thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều nằm trong sát na vĩnh cửu. Tức là nó không có tướng nữa, nó chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi. Thì cái này chúng ta kêu là A-lại-gia duyên khởi. Và A-lại-gia duyên khởi nương vào đâu? Phải nương vào chân như duyên khởi. Tức là nương vào nước. Mà nước là gì? Nước là đứng lặng bất biến. Đứng lặng cho nên chơn, bất biến cho nên chơn. Thành ra từ này ra cái chân không. Mà chính chân không này nó làm cái chỗ nương tựa cho cái dòng nước đứng lặng. Nếu không có chân không này dòng nước đứng lặng không có. Thành ra ai lại do duyên khởi phải nương vào chân như duyên khởi của A-la-hán. Rồi chân như duyên khởi nương vào đâu? Không có nương vào đâu hết. Thì tất cả chân như duyên khởi này nó phát hiện cùng một lúc, kêu là pháp giới duyên khởi. Tức là không phải là nghiệp cảm duyên khởi nương vào ai lại gia, ai lại gia nương vào chân như, mà pháp giới là tất cả cùng phát hiện một lúc, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng tương sanh, trùng trùng tương khắc, trùng trùng tương nhập, trùng trùng thẩm thấu. Đó là cái danh từ của Kinh Hoa Nghiêm đấy. Thì cái pháp này, môn này đó là chỉ có Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó nha, chứ không phải là của bên Kinh Nguyên Thủy đâu. Thì ba bộ kinh này là cái bộ kinh tối thượng thừa. Nhà Pháp Hoa thì lấy Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát ba xe này trở về Phật Thừa. Có một thừa thôi, chứ không có ba thừa. Đó là Đức Phật phương tiện thôi. Thì trong thấy độc đáo ấy. Còn Đại Bát Niết Bàn đó thì không có là quán không, quán giả, quán trung, mà chỉ có một cái là pháp thân thường trụ của Như Lai thôi. Nghĩa là quán trong không là có giả có trung luôn, mà trong trung là có giả có không luôn. Thì cái đó để chúng ta nói sao. Còn Kinh Hoa Nghiêm là tối thượng hết, nó không có kéo những cái gì hết á, mà nó diễn tả cái thế giới trùng trùng duyên khởi của biển cả. Biển cả là gì? Biển cả là nước, là dòng nước, là tất cả các lượng sống. Không cái nào nương vào cái nào hết, tất cả đều trùng trùng duyên khởi, trùng trùng tương ưng, trùng trùng tương nhập, trùng trùng tương khắc, trùng trùng tương sinh. Thì cho thấy ở này thế giới bể đầu á. Hồi đó mới tôi mới xuất gia tôi coi tôi không hiểu gì hết á. Bây giờ tôi tính coi lại nhưng mà không có thời giờ. Ví dụ tôi bệnh là cái gì đó, oxy không lên não gì đó. Bây giờ coi là nó chóng mặt à. Tôi bị chóng mặt đó, thường thường nó đi nhưng mà sợ nó té. Thành ra giờ chỉ có ngồi thiền thôi. Mà ngồi thiền bây giờ tôi đâu có ngồi được lâu nữa, 2 tiếng à. Chứ hồi xưa là 8-9 tiếng là tôi coi thường thôi. Nhờ cái đó tôi mới đi sâu vào tất tinh. Đâu có hỏi ai được. Thì trong kinh mới nói bây giờ thời không có Phật thì hỏi vô siêu trí thôi. Mà tôi không biết vô siêu trí là cái gì. Thì các con cứ ngồi mãi, ha, gõ mãi thì cửa sẽ mở. Tôi nhờ cái đó cho tôi chán nản quá. Cái đúng rồi, Phật Pháp nó rất là khó. Thành ra đụng kinh nào tôi vớ coi kinh ấy, biết là nó sinh cái bụng. Nhưng mà không nhờ thiền định là tôi không có tiêu hóa được. Ngồi cái vô thường, vô ngã, khổ đau mà tôi 3 năm trời tôi mới trả lời được. Coi biết bao nhiêu kinh thì nó vô thường, vô ngã một thứ. Mà chính là mấy vị hòa thượng lớn đó, Nhất Hạnh, Thanh Từ rồi nói nhất là vô thường, vô ngã một thứ. Nhưng mà coi chừng vô thường, nó có 2 thứ vô thường. Cái khó, vô thường tương ưng với vô ngã. Vô thường tuyệt đối. Đó là sắc na vĩnh cửu, tức là dòng nước biển. Nhập lưu nhất giản lai bất lai đi vào cái đó. Tức là nơi đây là không gian thời gian nhập một bị hóa giải vào. Nghĩa là có nhận thức mà không cần đối tượng nhận thức. Nó sẽ thấy được nhận thức và đối tượng nhận thức của quế độ. Cái này kêu là tịnh độ. Tức là nó không là gì hết mà nó là sự lặng lẽ thôi. Thì cái này chúng ta sẽ thành ra kêu nó là thắng tri. Là cái hiểu biết vượt lên tất cả những cái tưởng tri và thức tri. Thì cái này khó qua. Đó là cái quả nhập lưu đầu tiên ấy. Thành ra mới trong kinh mới nói là hơn được sanh, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thì thống lãnh cõi đất là gì? Là làm vua cõi người này. Hơn được sanh cõi trời là sanh tất cả trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không ăn thua gì hết. Hơn chủ trì võ trụ, làm chúa tể của cả vũ trụ tam giới này. Thì quá xa cao rồi. Nhưng mà so quả nhập lưu không bằng cái lai của nhập lưu. Vậy thì nhập lưu nó khác với tất cả tôn giáo khác như thế nào? Chúng ta thấy là cả một cái nhức ốc cho tôi đấy. Mà chúng ta nên nhớ trước Thế tử Siddhartha chưa đắc quả đó. Chưa có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Đức Phật đi tới kiếm ông A-la-la quốc đầu lâm Phật, mà ông dạy vô sở hữu xứ. Vô sở tương đương với A-la-hán đấy. Thì chúng ta đi sâu là nó giống hệt như A-la-hán thôi. Còn phi tưởng này tương đương với Như Lai đấy. Đó là ngũ âm ma đấy. sao chúng ta phải vô đó để chúng ta lọc vào đó chúng ta biết đường ra. Nếu mà không có cái bánh vẽ là chết. Nhưng nên nhớ tôi xin thưa trước là tôi xin trình bày cái bánh vẽ nha, chứ tôi cũng chưa chứng đắc đâu. Nhưng mà đây qua cái nghiền ngẫm của tôi. Mà sở dĩ tôi nghiền ngẫm được vậy là do tôi ngồi thiền lâu. Thì tôi muốn tăng đi đây ít nhất cũng phải có giờ ngồi thiền, bớt đi vấn đề Phật sự một chút. Hồi thời xưa tôi ít có Phật sự lắm. Phật sự là khi nào mình đã đắc quả A-la-hán theo tiểu thừa. Còn theo đại thừa phải đắc quả nhập lưu. Nhập lưu thì giàu làm gì làm cũng không rớt xuống đường đường ái. Còn nếu mình trời dục giới sắc giới vô sắc lọt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh liệt, mình đổ người ta không được, người ta đổ mình. Còn nhập lưu có lọt lợi cũng lọt người trời bảy lần thôi là đi tới A-la-hán. Chứ vĩnh viễn bốn đường ác là không bao giờ rớt xuống. Thành ra bên đại thừa chấp nhận cho nhập lưu ra làm gia giáo hóa. Nhập lưu nhất dẫn lai bất lai kêu là Bồ Tát Phàm. Còn A-la-hán đó thì kêu là Bồ Tát Thách. Là đi giáo hóa mà vĩnh viễn không còn luân hồi về tam giới nữa. Còn chưa đắc quả nhập lưu người trời đó kêu là Bồ Tát Âu, Bồ Tát Dũng. Là độ rồi mình xa đọa luôn. Mình độ người ta không được, mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thành ra ông Kinh Hồng với tôi cũng có cái giống giống. Thời buổi này đó là người trời ra giáo quá nhiều. Thành ra cuộc đời nó loạn, càng thêm loạn. Mình chỉ người ta chỉ pháp môn gì, mình chưa nhập lưu thì chỉ pháp môn người trời. Mà người trời thì là lẫn quẩn, luân hồi. Cái dòng bánh xe nó quay tới số 12 rồi nó trở lại số 1. Làm sao thoát khỏi cái dòng bánh xe này? Đó thì chúng ta thấy cái nhập lưu rất là quan trọng. Thành ra thường kêu là giải thoát đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng. Đi tới nhập lưu rồi là vĩnh viễn chỉ còn tiến như dậm chân một chỗ thôi, chứ còn xa đọa là không bao giờ có. Tới nhất vãng lai đó thì vĩnh viễn không xa đọa về người trời dục giới nữa. Nhưng mà còn nhất vãng lai còn lọt vào sơ thiền nhị thiền tam thiền. Tới bất lai vĩnh viễn không còn giỏi về sơ thiền nhị thiền tam thiền ở tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền nó có tất cả chín cõi, bốn cõi của ngoài đạo, năm cõi của bất lai, kêu là ngũ tịnh cư thiên hay bất hoàn thiên gì đó. Thì mấy cõi này có Phật pháp, còn bốn cõi kia không Phật pháp. Không Phật pháp nghĩa là sao? Có thể đi qua tứ không rồi lọt vào trong đó rồi trở lại. Như chúng ta thấy ông A-la-la gì đó, đi tới cõi phi tưởng, phi phi tưởng là tương đương với Như Lai. Ông làm tưởng là Như Lai đó. Nhưng mà khi mà ông ngồi thiền nhập định lâu rồi, con chim gì mà nó ăn móng đó, ông nghe như là tiếng trời rồng. Ông bực, khi xả thiền ra rồi ông nổi sân, ông đọa xuống làm loài con chim phi liên, chim móng ăn cá, ăn mấy con cá mà ăn móng đó. Đó là trong kinh kể lại. Thì chúng ta thấy cái pháp đối trị nó nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm, nó có ích lợi trong lúc đó. Chẳng hạn khi tôi nổi sân thì nó có hai cách. Một là dùng chỉ, hai là dùng quán. Chỉ thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật đè nó xuống. Mà nếu nó giữ, nó chửi nữa thì sao? Tôi đè dữ hơn nữa. Còn nó chửi nữa, nó nặng, nó thấy mình không sân, nó chửi nặng hơn nữa thì đè nữa. Mà đè không nổi thì sao? Giết nó chết luôn. Chứ không có đánh, không có đi thưa mát gì nó hết á. Nó đè như cái nồi súp da. Khi mình nó bốc hơi mà không có chỗ bốc hơi, hãy nó nổ là nó nổ lớn. Thì cái pháp của người trời là như vậy. Thành ra Đức Phật không chấp nhận. Ngài thấy cái chỗ sơ sót của nó. Thành ra sau khi Ngài ngồi với Bồ Đề, Ngài mới tìm được Phật pháp. Thì Ngài tính không ra giảng đó, bởi vì nó rất khó. Nó đi ngược với cái hiểu biết của thời bấy giờ. Và cả bây giờ tôi thấy nó cũng đi ngược. Bây giờ đạo Phật dường như mất rồi. Tôi thấy nó vậy đó. Nghĩa là chúng ta tu pháp đối trị không à. Đè nén, tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu, mình chưa chắc tập trung được nữa. Thì nếu trong theo trong kinh Nguyên Thủy đó, thì ít nhất cũng phải nhị thiền. Cái đầu tiên sơ thiền đó là ly dục sanh hỷ lạc, thì chúng ta qua đạo Phật không được. Cái nhị thiền định sanh hỷ lạc, và ly hỷ diệu lạc, và xá niệm thanh tịnh tứ thiền mới có thể qua đạo Phật được. Mà qua nhập lưu thôi đấy. Và nhất vãng lai thì phải ít nhất nhị tam thiền, bất lai thì phải tứ thiền. Thì nó ăn với cái kia, rồi chúng ta sẽ sau đi sâu chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Theo đại khái là như vậy. Rồi thì chư Tăng Ni thấy làm sao? Đó là cái lối trình bày của tôi. Còn nếu chúng ta tiến sâu lên nữa đó, thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp cảm duyên khởi nương vào A-lại-da duyên khởi nương vào chân như nương vào pháp giới. Thì nghiệp cảm duyên khởi đó là bốn đường ác, cải sửa qua bốn đường thiện. Thì cái này dễ thôi. Cái này có bổn sư, có đạo sư, có pháp môn, có từ từ, có lai rai thì được. Nhưng mà từ sống thiện, sống ác, cái xiềng vàng, xiềng cây, xiềng xếp, mà chuyển qua cái không có xiềng, thì chúng ta thấy tất cả những pháp môn tu đều là dối gạt hết. Dầu đó là tịnh độ, dầu đó là thiền tông, dầu đó là tứ niệm xứ, dầu đó là minh sát đệ, đều là dối gạt hết. 84.000 pháp môn đều gạt gẫm hết nếu không qua cái vô niệm. Tôi dám nói thẳng vậy, tôi đề nghị Phật tử thôi chứ không phải chắc chắn là vậy ha. Nhưng mà theo tôi là tất cả pháp môn đều dối gạt hết. Cái nhất niệm nó chỉ là cái điều kiện đưa qua cái vô niệm thôi. Thành ra cái nghi giới cấm thủ và thân kiến của nhập lưu rất là khó hiểu. Sao chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó? Nếu chúng ta giữ giới cho kỹ, tập trung mạnh, sơ thiền, nhị thiền, muốn qua sơ thiền đó, chúng ta phải diệt năm triền cái. Nha, rồi phải là năm triền cái, trong kinh nói năm triền cái làm cho cái tâm sao động, làm cho trí tuệ mũi lược. Rồi mới ly dục, ly các ác bất thiện pháp, thì mới chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Thì chúng ta thấy như vậy đó, mà trong Đại Thừa giáo nói là ly sanh hỷ lạc. Bên Đại Thừa ẩu quá, quá, quá cô động. Cái đó là kinh nguyên thủy đó. Tôi ráng coi tới coi lui, tôi giảng riết tôi thuộc, nhưng mà tôi cái thuộc dở lắm. Rồi tới nhị thiền, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Chứ nội tỉnh nhất tâm là chết người ta đấy. Mình phải hiểu nó làm sao. Rồi qua cái thứ ba là ly hỷ trú xả. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác này cũng chết đó. Nó với nội tỉnh nhất tâm nó khác nhau làm sao? Tôi muốn chết luôn, nhưng mà ngồi thiền lâu nghiền ngẫm mình hiểu thôi. Trong thanh tịnh là mình hiểu hết tất cả thôi. Cái đó là vô siêu trí đó, tức là cái trí mà không có thầy. Trong cảnh thanh vắng chìm trong thiền định, rồi mình nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui, cũng giống như con trâu mà ăn cỏ vậy. Chúng ta coi kinh ban ngày giống như con trâu ăn cỏ, không có tiêu đâu, nó để trong cái bầu của nó. Rồi tối rồi nó nhả ra, nó ọc lại, nó mới nghiền ngẫm từ chút, mới thành xương thịt máu của nó. Cái đó là trong kinh Đức Phật dạy đó. Thì tôi cũng theo cái đó, một ngày tôi coi 1 tiếng 2 tiếng ngồi thôi, nhưng mà xuống mà đêm nó ngồi thiền 8-9 tiếng cũng không ra, có khi phải 2-3 năm. Cái vô thường hơn á. Đó thành ra ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và thiếu, chứng và trú thiền thứ ba. Rồi tới thiền thứ tư, xả lạc xả khổ, diệt hiểu ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Mà chúng ta thấy rất là cô động, coi không hiểu. Thì Tăng Ni muốn hiểu á, chúng ta phải coi cái bộ luận. Luận là thanh tịnh đạo, giải thích tương đối sáng. Nhưng mà con không hiểu đâu. Muốn hiểu sâu nữa đó, chúng ta phải coi những di diệu pháp của Narada do ông Phạm Kim Khánh dịch đó. Thì tôi coi cái đó rồi tôi mới biết là mình đi vào trong đó mình không hay. Cái lò xưa là tu mù, tu đuôi đấy, không có giáo pháp, không có gì, có ngồi thiền để tâm không không theo nhị tổ này đó. Tôi hỏi ngài để tâm không không mà tôi không biết cái không không là sao. Không không có ngài khác, không không có mình khác, cứ ngồi yên lặng hoài, tôi theo hơi thở. Vì tôi hồi xưa cái căn tôi là tu tiên mà, tôi vô là tôi tu tiên thôi. Tôi coi cái Nguyễn Tiên Phật Hiệp Tâm đó, tôi tưởng là tiên với Phật một thứ. Nhưng không ngờ tiên là trường sanh bất lão, còn Phật là trường sanh bất tử. Thì tôi nghi là cái gì cũng phải chết chứ đâu có sống được, mà lại sao có cái vụ trường sanh bất tử. Nhưng mà sau coi cử là nghiêm rồi tôi mới thấy thật cái trường sanh bất tử, tức là bát nhã. Thì nó lỡ đi ngược với tất cả những cái tập quán, những cái truyền thống từ xưa tới bây giờ. Do cái chỗ đó mà cái nhập lưu rất là khó vào. Nhập lưu rất là khó vào. Thành ra chỉ có nhập lưu mới thấy rằng dứt được giới cấm thủ. Giới cấm chỉ là cái phương tiện làm cho cái thức trong sáng, tức là con người kinh nghiệm kiến thức và ký ức dồi dào. Mà nếu kinh nghiệm kiến thức ức dồi dào thì sao? Mình sẽ thông minh. Nên nhớ thông minh không phải là trí tuệ nha. Một người sẽ trong sáng thông minh. Nhờ cái thông minh này mình tạo các phương tiện đầy đủ như các nhà bác học đó. Tạo những cái tiện nghi đầy đủ. Rồi mình lại khoái cái tiện nghi do mình tạo, cái lòng mình tạo, mình chìm đắm trong đó để hưởng thụ. Không tiến nữa, giới cấm thủ, chấp giới. Chúng ta phải hiểu cái giới cấm thủ khó giảng lắm á, nếu mà không vào. Nếu mà người đó qua nhập lưu thì mới không lọt giới cấm thủ, còn ở đó hưởng thụ. Cho giới là niết bàn, giới là cái cứu cánh kẹt giới cấm thủ. Giới là đưa cái phương tiện để cái thức trong sáng, để con người kinh nghiệm kiến thức ký ức dồi dào. Chi vậy? Để biết rằng những kinh nghiệm nó biết rằng nó bất lực trên con đường giải thoát, thì người này mới là hết giới cấm thủ. Kinh nghiệm mà kinh nghiệm đưa tới cái tự cao thôi. Chúng ta thấy mấy người có tài thường thường dễ tự cao lắm. Họ đi làm Phật sự này kia, họ làm đủ thứ rất là ấy mà họ tự cao vô cùng. Mà làm được cái đó là kinh nghiệm kiến thức rất là dồi dào. Thì họ được nhiều cái tiện nghi, họ ấy nhất là khoa học bây giờ tạo họ biết bao nhiêu tiện nghi. Mà nếu mình thỏa mãn trong đó, mình không qua cái bất tử thì lọt gì với cánh thủ. Mà nếu người đó mà chịu qua thì qua đạo Phật rất mau. Nhưng mà người tự cao thì dễ gì chịu qua. Chịu qua tức là phải dứt hết tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Mà người ta tưởng dứt là dứt bỏ, không phải dễ. Dứt là đừng có dính mắc vào nó nữa. Chúng ta thấy trong đạo Phật có ba cái gì thường thường người ta kêu là tập đó, tập đế. Chữ tập thì chúng ta thường thường không hiểu rõ lắm. Có người giảng hơi khá, tập là cái thói quen. Thì đúng, mà thói quen là gì? Thói quen là làm tới làm lui nhiều lần. Ví dụ cha mẹ sanh ra mình đâu có biết uống cà phê. Không có ai cha mẹ sanh ra biết hút thuốc với uống rượu hết á. Uống cà phê không biết. Rồi bây giờ đi xã giao mà nó mời thì mới đầu uống nó đắng ghét à. Nhưng uống lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư rồi bây giờ cái cảm giác của cái lưỡi nó thấy là hơi thích thú, dễ chịu. Thì cái cảm giác dễ chịu đâu phải là cái gì. Cái tư tưởng nó mới gia thêm sự phân biệt vào đó. Cái nghiền bắt đầu từ đây. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm rất là hay. Nói làm sắc quẩn đó là sắc và không. Nhưng mà chữ sắc và không giải chết luôn á. Tôi hồi đầu tôi cũng chớ giới chữ không á. Vì chữ không đạo Phật nó nhiều gì đó. Rồi cái thứ hai đó, tới thọ quẩn là xúc và ly. Rồi tới cái tưởng quẩn đó, tức là nhớ và quên. Rồi tới cái hành quẩn đó là sinh và diệt. Sinh và diệt giết chết người. Dùng chữ sinh diệt thì nó kẹt quá. Phải nói sinh diệt chu kỳ và sinh diệt sát na. Bởi cái mặt na nó kêu là vọng tưởng u ẩn. Nó còn kêu danh từ là truyền tống thức. Nó còn kêu danh từ là mặt na. Nó còn kêu danh từ là tiềm ẩn. Nó nhiều danh từ lắm. Thành ra mình yên với cái vấn đề danh từ. Nhưng mà khi nắm được cái gốc rồi thì rất là hay. Mỗi danh từ diễn tả một cái khía cạnh của một thực tại. Thực tại nó có một mà cái khía cạnh rất nhiều. Đó là tùy theo cái nhìn của mỗi chúng sanh. Còn tới ai lại gia thức đó là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Thì cái này mới có đó. Ai lại gia thức là chân vọng hòa hợp. Không có không gian mà không gian bị quá giải vào thời gian. Tức là thế giới của sát na, thế giới của hiện tiền. Còn mặt na đó là thế giới của hiện tại. Tức là bắt đầu có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì bắt đầu có đối tượng của sự vật. Tức là có không gian. Còn thế giới của mặt na thì chưa có không gian. Thành ra chỉ có nhận thức mà không có đối tượng. Không có đối tượng là sao? Nghĩa là tất cả cái đối tượng của mặt na, của thức thứ sáu, của năm thức đầu, tất cả hiện tượng giới đó đều nằm ở trong nó hết. Nó nhận tất cả rồi nó phản chiếu trả lại tất cả. Nó không giữ cái gì hết. Thành ra khi qua cái thế giới sát na rồi mình thấy được thế giới chu kỳ của nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhưng mà nó không phải là nhận thức, nó không phải là đối tượng nhận thức, mà nó là tất cả. Nó là thức biến. Thì nhận thức, đối tượng nhận thức cũng từ cái thức biến ra. Thành ra thế giới sát na là thế giới khó hiểu nhất. Nếu mà hiểu được cái đó, chúng ta qua quả nhập luôn. Còn không hiểu được thì chúng ta cứ lẩn quẩn trong cái vô thường đối tượng đối với vô ngã. Còn cái này là cái vô thường tuyệt đối. Cái vô thường tuyệt đối. Cái dòng nước thì chúng ta thấy nó không có tướng. Mà khi nó có tướng rồi thì nó kêu là sống. Nhưng mà nó có hình. Bởi vì nó có đứng lặng. Do đứng lặng mà nó không có tướng. Mà không có tướng là không có sống. Mà do nó trôi chảy, cho nên nó là dòng. Mà trôi chảy thì có cái hình. Ở đây Tăng Ni phân biệt cái hình với cái tướng nha. Tướng là cái khuôn khổ. Chẳng hạn như bây giờ cái sắc thân của chúng ta chẳng hạn, thì nó có hình, có tướng luôn. Vì cơ thể tôi là mắt, tai, mũi, lưỡi ráp lại. Mà từ cái báo thân này ra ứng báo thân, thì cái pháp thân nó hiện từng phần. Sơ địa hiện một phần, tới thập địa hiện 10 phần, tới đẳng giác, dự giác mới thành Như Lai. Thì chúng ta thấy đó là cái lối nhìn của Đại Thừa. Thành ra thường thường ở trong Tiểu Thừa đó thì tới A-la-hán là hết rồi. Như Lai với A-la-hán là giống nhau. A-la-hán, Như Lai là A-la-hán chánh đẳng giác. Mà chúng ta có hiểu chánh đẳng giác là gì không? Rồi cái đó khó giảng. A-nậu-đa-la-tam-niệu-tam-bồ-đề. Thì Đại Thừa nhân cái chánh đẳng giác này mới khai triển ra. Là A-la-hán mới đi có 1/3 đường thôi. Còn 2/3 nữa thì mới tới Như Lai. Thì đây là tôi nói là tôi giảng hết nha. Giờ Tiểu Thừa qua Đại Thừa hết. Tôi tùm lum hết. Nhưng mà tôi thấy cái nào sáng tỏ thì tôi giảng. Thành ra chúng ta có bốn, có một cái dòng sông thôi, có một con sông thôi, một cái biển thôi mà có bốn cách nhìn. Có một thực tại thôi mà tùy theo cách nhìn. Nếu chúng ta nhìn sống ác thì chúng ta đau khổ vô cùng. Đó là tưởng tri, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà tưởng tri là gì? Buổi chiều chúng ta có nhân duyên chúng ta giải. Rồi bây giờ chúng ta cải sửa, tu tập, đè nén, tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu. Thì chúng ta sẽ qua thức tri, là sống thiện. Vì sống thiện vẫn là sống đó. Thì pháp môn bây giờ của tất cả tôn giáo bạn hồi thời Thái tử Siddhartha thì cũng vậy thôi. Chưa có đạt được. Rồi sau Đức Thái tử Siddhartha ngồi đắc quả mới có cái tiếng rống của con sư tử. Sư tử hống đó. Thì bài này mới có tứ sa môn quả. Là trong kinh Trung Bộ đấy. Thì trong đó mới vậy sư tử hống là bắt đầu từ nay mới có đạo Phật. Có tứ sa môn quả. Như vậy thì giữa sống thiện sống ác và cái dòng nước không sống thì nó khác nhau sao? Thì đây là không có cải sửa nữa. Mà sự tu là nhận lại. Nhận lại cái gì? Nhận lại ngay trong cái sanh diệt, cái quế độ, thời gian không gian có một cái thời gian tuyệt đối. Nơi đây là không có không gian nữa, hay là không gian bị quá giải vào thời gian. Thì sau này chúng ta đi sâu vào đó, thấy không? Chúng ta sẽ giảng sâu rồi, muốn mà thực hành thì chúng ta phải qua Thủ Lăng Nghiêm thôi. Không Thủ Lăng Nghiêm là mình không biết làm sao hạ thủ. Hết giờ. Còn có 20 phút nữa để chúng ta trao đổi nhau. Thế rồi rồi. Thấy không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Tọ Quan Thỉ chỉ dạy cho chúng con. Bởi vì trong cái bài Thất Sĩ đó thì có cái câu là Thất Sĩ nếu hành đúng thì thành Phật, mà hành cặp thì thành ma. Cho nên cái danh từ tỳ kheo và thất sĩ là bố ma và phá ác như thế nào, mong Thượng Tọa chỉ dạy như hành thế nào để đúng cái danh từ thất sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì nói hãy hỏi thì tôi phải nói sự thật nha. Sự thật thì nó đau lòng á, nó đau lòng cò con đấy. Sự thật là của Sư Lý Minh Lăng Hoàng thôi, chứ không phải của tôi. Tôi không bao giờ dám nói gì của tôi á. Nhưng mà nếu mình tu theo khất sĩ Minh Lăng Quang thì mình phải hành đúng khất sĩ Minh Lăng Quang. Thì cái đó nhị tổ đã nhắn nhủ tôi 2 lần mà giải tán giáo hội. Tôi nhớ đó. Thì ngài hỏi là sư Khang biết khất sĩ mình tu cái gì là gốc không? Thì hồi đó là tôi cũng không mới biết. À, nói bây giờ xưa khi hồi đó ở Trà Vinh nó có một lần mà trái nhà đó ngang ở trên bên tỉnh xá Ngọc Dân đó, thì có một cái đám nhà đâu cũng có 70-80 căn gì đó, ngay bữa 30 Tết cháy hết, thì quý sư mới ra chữa lửa, mới vừa bất ngọn là quý sư thấy rồi, quý sư mới cởi y trung ra, anh là sư nào sẽ lấy trắng phao mà. Cái y hạ đã thụt vô cái hổ đích ở sau này, vừa hai cái bắt đường sáng giới à. Sư thì nó than, sư thì lấy thùng xách nước qua bên ngang nó mới lộ đó mà. Thì lúc đó không biết đức kỳ sư ở đâu, có đức thường tọa ngày hay, ngày ra ngày kêu vô vô hết, đóng cửa lại, ông nào mà ra nữa là bị hư. Quý sư vô hết, gần 100 căn nhà bên đó, đó nhà lá không, cháy hết trơn, cháy rụi không còn một căn nào. Đó thì Phật tử mới vô tình xá nằm, than khóc, thì lúc mấy giờ trước khi sự mới hay. Sự ra mới hỏi, hỏi đức sự nói mấy ông đi kêu công an lại bắt cái ông này đốt nhà đó, này là thượng tọa đấy. Hồi đó tôi mới xuất gia, tôi không hiểu, tại sao một vị thì cảm ơn cho ra, một vị thì lợi bữa cho ra. Thì chính thượng tọa là đốt nhà, nếu mà ngài cho ra thì tắt hết rồi. Thì tôi giờ đó thế giới tôi không biết làm sao. Mà hồi đó mình mới tập sự là, mới là lớp y vàng sắp sửa lên xe di thôi, đâu có, đương tọa đâu có gần mình. Tọa chỉ gần tỳ kheo thôi à, thầy giữ kỹ lắm. Rồi sau đi hành đạo tôi lên tỳ kheo, ngài mới xuống chỗ tôi ở cái tung đó, che đậy cái liều ở dưới gốc cây nhãn đó. Thì tôi dặn, tôi thấy ngài xuống rồi tôi mới hỏi, hỏi cái vụ ở Ngọc Dân đó. Rồi ngài mới hỏi là mình mới hiểu cái ý của ngài. Tôi hỏi bạch thượng tọa, chứ hồi đó thì mình đi tu là phải có lòng từ bi. Mà tại sao bữa đó người ta, nếu mà thượng tọa cho quý sư ra chữa lửa thì cháy, đâu có cháy nhà. Mà ngay bữa 30 Tết nữa, rồi mới họ đánh bài sao họ để cháy, mà con người ở ngoài đời độc lắm nha. Phải gom lợi chữa thì được rồi, không, mình ai nấy lấy đồ đạc của mình ra ngoài đường lộ thôi. Không ai lôi lá chữa hết, cháy rụi hết. Rồi thượng tọa mới trả lời sao biết không, nói mình tu là phải có từ bi. Mà thượng tọa thấy người ta nghèo, nhưng mà cháy 100+ căn nhà ngay ngày Tết thì tiền bạc không còn hay vô không. Thì ngài hỏi sư Khang đi tu mục đích để làm cái gì? Cái cứu cánh cuối cùng của sư đó là sư muốn làm cái gì? Thì nói tôi ở đó cũng đâu có rành gì đâu, mình còn xa đi mà. Con nói con thích con là muốn đắc bỏ A-la-hán. Mà thật sự tôi chẳng biết A-la-hán là cái gì. Chỉ biết sơ sơ thì lúc đó còn xa đi mà. Thì nói sư biết muốn đắc A-la-hán phải làm cái gì không? Thì tôi nói là đắc A-la-hán thì phải tử giới định huệ. Tôi cũng khá khá, cũng biết trả lời định huệ. Mà sư biết giới định huệ là cái gì quan trọng nhất không? Tôi nói tôi không biết. Bây giờ tôi nói muốn đắc quả là hán, ngài nói bây giờ đem tiền bạc vàng của quý tam thiên đại thiên thế giới cho sư với đổi quả là hán, sư muốn lấy cái nào? Tôi nói thì con xuất gia mà vàng bạc thì con bỏ hết, bây giờ có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới con cũng không thèm, đổi quả là hán con không bao giờ đổi. Ngài nói phải. Ngài hỏi vậy cho quả láng lấy cái gì làm gốc? Tôi bí nha, tôi đứng tôi suy gẫm hoài. Ngài nói giới định và tuệ. Mà giới là cái nền tảng. Mà sư Khang biết vị sa di là phải 10 giới căn bản. Mà năm giới đầu là cái gì sư Khang biết không? Năm giới sau là cái gì sư Khang biết không? Tôi nói bạch thượng tọa con không rành, tôi kêu thượng tọa không à. Ngài nói năm giới đầu là giới, năm cái sau là hạnh, chứ nó không phải là giới. Mà sư biết giới hạnh nó khác nhau sao không? Tôi biết nha, mà hình vô không để ý thọ 10 giới sa di mà đọc lóc đó sao mà không hiểu. Ngài nói năm giới đầu là giới là khi mình phạm hại mình hại người, cả hai đều hại hết. Thành ra giới thì dễ giữ mà hạnh thì khó gìn. Thì thấy sát sanh trộm cắp tà dâm và dâm dục nói dối uống rượu. Bởi vì sư phạm rồi người ta thưa sư, nếu phạm nặng là sư ở tù hoặc bị tử hình đấy. Nhưng ngoài mà giết người là tử hình, trong đạo mà giết người là trục xuất đó. Đó, trộm cắp cũng vậy, chưa lấy của không cho mà theo ở ngoài tử hình là trong đạo là phải trục xuất đấy. Ngài nói sơ sơ cho mình. Rồi năm cái hạnh cuối cùng đó là nếu không giữ đó thì không được cái tư cách của sư thôi, không xứng đáng là nhà sư, không hại ai hết. Ví dụ sư ngồi ghế cao, nằm giường động, ngủ ghế salon, ngồi hút thuốc, hòa chữ o, lắc tới lắc lui, ai làm gì sư được? Không lẽ đi thưa công an bắt sư? Nghe xe mắt múa, vợ trong tỉnh xá sư có radio, có truyền hình sư coi, rồi Phật tử làm cái gì? Thành ra năm cái sau là năm cái hạnh kiểm, cái oai nghi, cái tư cách của một nhà tu. Mà không có cái đó thì sư không thành một người tỳ kheo, không thành người sa di được. Từ đó tôi mới biết là Thượng Tọa là độc đáo. Sư thấy bữa đó quý sư là cởi trần hết trơn rồi, bỏ cái y hạ dắt ở trong quý sư sao? Ông nào lấy cái đùi trắng cái áo ở trần, mà như vậy là có hạnh kiểm gì không? Mà cái hạnh kiểm là cái đầu tiên của quả A-la-hán. Từ đó tôi mới hiểu được Thượng Tọa giác chánh thôi. Rồi thì đại khái như vậy. Thành ra Ngài mới nhắn nhủ tôi đó là khi mà giải tán rồi sư về tỉnh xá bất cứ đi đâu thì sư làm sao để giữ bền, đừng có sa đọa, đừng có rơi rớt ra đời, sư biết không? Tôi nói con không biết. Ngài nói sư tổ thường nói là niết bàn thời khắc biểu. Sư thực hành theo đó là không bao giờ sư bị sa ngã, ít khi nào bị sa ngã lắm. Là trú giả lục thời, sư trưởng giám đề thời khắc biểu niết bàn. Nếu sư đi theo đó là hưởng được niết bàn. Sáng 7 giờ tới 8 giờ không phải là định nhau 7 giờ hoặc 7 rưỡi 8 giờ mình đi ba. Trưa đó độ cơm 11 giờ và đọc kinh tới 1 giờ. Đây là xác định 2 tiếng đồng hồ đấy. Độ cơm thì đọc kinh là 2 tiếng, sư coi lại trong thời khắc biểu coi. Cái kia thì Ngài nói 7 giờ tới 8 giờ đi bát, tức là 7 giờ, 7 giờ rưỡi, 8 giờ đi bát cũng được. Còn cái này là 11 giờ đổ cơm và đọc kinh tới 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Rồi chiều 3 giờ tới 4 giờ học chân lý, nếu sư là trụ trì thuyết pháp, đủ khả năng dạy học trò, dạy Phật tử luôn. Vì bốn phận người người trụ trì là Bồ Tát rồi, Bồ Tát tại tỉnh xá. Còn khuya chiều sáng là tu tịnh, thì cái định tới 3 thời. Mà cái trí huệ có một thời thôi. Còn cái giới hạnh của sư có hai thời. Đi bát là phải hạnh kiểm đàng hoàng. Mà sư láo táo là không ai để bát, công an nó nói sư ngòm ngó nó bắt sư nữa. Còn độ cơm sư phải độ chậm rãi, ngay cho kỹ trong thập lục hạnh nó có. Thì trú giả lục thời này đó, tôi thấy cũng giống như là Đức Phật đó. Cái sư có coi cái kinh Cô Sâm Bia gì đó, làm sáng chói cô rừng Cô Sâm Bia. Nghĩa là hợp lợi và xá lợi Phật mới hỏi sư tăng đó, ai làm sáng chói cho rừng, tức là ai làm cho đạo Phật sáng tỏ đó, mà Ngài dùng cái danh từ là làm sáng chói khu rừng trong sông Bia vậy đó. Thì mỗi người mới trình bày, như một Tiền Liên thì nói là thần thông, còn A Nan thì nói đa văn quản lý, vì ông cái sở trường của ông mà, còn A Na Lực thì thiên nhãn đệ nhất. Rồi tới khu cuối cùng trình bày hết mới hỏi giờ sư huynh làm sao, tức hỏi là xá lợi Phật, xá lợi Phật nơi người nào trí tệ hạnh nhất thì đó làm sáng chói cho rừng. Thì không ai chịu ai hết. Cuối cùng đi hỏi Đức Phật, thì Đức Phật trả lời, mấy ông trả lời cũng đúng hết, nhưng mà không có sáng tỏ. Đức Phật mới nói người làm sáng chói châu rừng Cô Sâm Bia là người đó khuya thức dậy ngồi thiền tới sáng, sáng rồi đi bát khất thực, rồi kiếm chỗ độ ngọ, rồi nghỉ một chút, rồi họp nhau để bàn về giáo lý, rồi tu thiền. Đây là người này là sáng chói khu rừng Cô Sâm Bia. Thì ai mà không qua cái đó, không qua cái đó làm sao có trí tuệ, làm sao có thiên nhãn, làm sao có đa văn quản lý. Cái đó là cái chung tất cả thôi. Thì tôi thấy nó giống hệt như cái chú dạy lục thời của sư tổ mình đang quan mình. Thành ra muốn làm một vị khất sĩ cho đúng đắn đó, như sư đã hỏi đó, thì tôi thấy là phải y chú dạy lục thời của sư tổ thôi. Và phải đi hành tứ y pháp. Bởi vì tứ y pháp mới hành đúng chú dạy lục thời được. Thành ra sư trưởng có nói nếu không đi xin ăn là không dứt tham sân sư tội lỗi được. Đó là của sư tổ à, phải của tôi ạ. À. Sư tổ nói nếu mà không đi xin ăn thì không dứt tham sân si tội lỗi được. Vào xóm xin cơm xin thuốc, ngồi nằm xin đất xin đá, uống nước hỏi xin sông xin suối, ở hỏi xin cốc hang. Ví sư coi lợi coi sư tổ phải vậy không? Đó là chánh nghiệp, chánh mạng của người tu. Người tu chỉ có đi xin ăn thì thôi. Cái xin ăn đó là cái nghề nghiệp cao thượng nhất trong các nghề nghiệp. Nếu không đi xin ăn thì không dứt tham sân si tội lỗi được. Của Minh Đăng Quang này. Thôi vậy là tới giờ rồi phải không? Thôi giờ có hỏi gì nữa không thì chiều ha. Chiều chúng ta ôn lại, chiều chúng ta đi sâu ạ. Về tăng ni là nghiền ngẫm rồi, có cái gì mà còn khả nghi thì chúng ta trao đổi với nhau. Còn những cái gì mà tôi giảng không đúng thì có quyền đưa ra, rồi chúng ta học hỏi trao đổi với nhau. Còn những cái nào mà tôi bí tôi không dẫn được thì về tôi ngồi thiền lại, tôi gõ cửa thì tôi sẽ trả lời sau. Tôi chưa có đắc quả đâu, tôi cũng đang nghiền ngẫm thôi. thì chúng ta lấy đây là để trao đổi với nhau. Thì tôi trả lời câu hỏi đó, sư gì đó thỏa mãn không? Đồng ý vậy không? Giờ muốn đắc quả thì sư cứ trú dạy lục thời đi, mà nếu không đắc thì tôi chịu tội hết. À, bây giờ tôi thấy trú dạy lục thời mình mất hết, sĩ Minh Đăng Quang không còn, nhất là ngồi thiền 11 giờ tới 1 giờ không có ai ngồi hết, không có tịnh xá nào hết. Theo cái hiểu biết của tôi, không biết có hay không tôi không biết, còn ở đây tôi thấy được hai thời, à, chiều với sáng. Còn cái đi bát thì hầu như cũng không có nữa. Cái đó là tôi hỏi với sư chứ tôi còn không đi hết tịnh xá, nhưng ở đây tôi thấy còn đi bát mà lẻ tẻ thôi, không có bờ, không có điều. Thì trú dạ lục thời chúng ta không hành thì làm sao gọi là khất sĩ Minh Đăng Quang được, nhất là cái đoàn hành đạo. Thì đó như tổ giác chánh thường nói đó, đoàn hành đạo còn thì khất sĩ Minh Đăng Quang còn, đó là giác chánh đó. Mà đoàn hành đạo mất thì khất sĩ Minh Đăng Quang mất. Cái tịnh xá là để cho người già người bệnh ở thôi, ví dụ coi lợi trong chân lý là phải, tôi không có nói thêm. Tịnh xá là để cho người già người bệnh ở, chứ tăng trẻ như vậy là phải đi hành đạo hết. Thì hồi trước đã cấm, bây giờ tôi thấy dễ rồi đó, để là đăng cai Phật giáo rồi mà, để đăng cai rồi tức liền là dễ dàng rồi đó. Thì chúng ta phải xin pháp lý đầy đủ rồi, sư nào đó giỏi pháp tăng đi mà khó à. Đi thì hành đạo thì dễ, mà một vị trưởng đoàn là khó à. Tôi thấy trưởng đoàn chỉ có giác chánh thôi, người khác nắm là không ai nắm nổi hết. Mà chúng ta phải công nhận nói thật nha, thì giác chánh không có tài, nhưng mà cái đức trùm chứa. Cái đức thì đủ nắm đoàn rồi, tài rồi do tăng ở dưới. Mà nếu có tài mà không có đức thì rã liền, rã liền. Lúc mà sư bệnh ở kêu bằng Dương Nhãn đó, sư giao lại cho sư Hưng dẫn tới Sóc Trăng rồi đã hết trơn, không có sư nào theo bỏ về tỉnh xá, mà phải trở về như ngày 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 lúc đó bệnh gần chết đó, mà nhất định không về tỉnh xá. Bạc Liêu lên thỉnh khóc lóc này không về, mà nói người đi hành đạo là chết đâu thì chết đó, chết ở vườn rừng, ở lúc đó là Dương Nhãn không. Thì mình thấy giác chánh là có cái hành động đó. Tôi không phải là tôi ấy ngài, nhưng mà tôi theo ngài sắp dán, tôi biết cái đức của ngài. Trời ơi, đi cái hành đạo quý sư thấy là trăn trở nhiều cái độc đó, mà ngài vượt qua hết, nghĩa là con người không ít có vấn đề mà ham sắc tài danh lợi. Nếu tôi kể ra nữa quý sư mới thấy là ngài con người nó tin một cái nhân quả tuyệt đối. Nhờ tin nhân quả như vậy ngài không có sợ chết, vào súng đạn này kia ngài tỉnh queo. Nếu quý sư có đi rồi quý sư thấy là kiếm con người thứ hai như giác chánh là khó kiếm với thời buổi này. Tôi đã đi gặp nhiều sư rồi, tôi thấy không có ai nhiều tôn giáo bạn như vậy, không có ai bằng thượng tọa giác chánh đâu. Tôi không phải là mèo được khen mèo nhà đuôi, nhưng mà có đi sống như ngài mới thấy. Thành ra ngài luôn luôn hành đúng trú dạ lục thời, mà đi hành đạo thì bây giờ phải đúng thôi. Đi bác về thì con mình mà ăn không có ai cúng dưỡng, mà ngài không có bao giờ cho quý sư về chỗ trụ nha, phải đi đồ cung đường hết, chỉ sư nào bệnh mới về được thôi. Bị về đó Phật tử nó lo, nó biết cái chỗ mình, còn mới đi khất thực ngồi đâu ngồi đó thì ông nội tôi bị biết đâu mà kiếm. Thành ra mình xin bao nhiêu cơm là ăn bấy nhiêu cơm, mà trong quê quý sư biết là không bao giờ có đồ chay, trái cây cũng không có luôn, mà nhất là cái tháng nắng này thì rau cỏ cũng không có luôn. Lãnh một bát cơm 9-10 chén rồi ngồi trong đó mà nhơi. Tôi nói 9-10 chén thường thường Phật tử không tin, mà nếu ai mà không ăn sáng không ăn chiều nữa mà đi hành đạo như vậy thì 9 chén 10 chén dễ dàng thôi. Sư tử độ tới 11-12 chén. Tôi đi với sư tử thì cái bát của tôi đã đổ đầy là 10 chén, sư tử cũng 10 chén. Thì tôi tới 9 chén rồi tôi nói thôi, sư tử nó nhận đi chút nữa sớt qua trò. Tôi sớt qua ông làm tới 12 chén rồi tôi có 9 chén rồi. Rồi hai huynh đệ mới vô kiếm gốc cây mát ngồi nhơi, ngồi gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Thành ra tôi thấy điên đạo là hành đúng chánh pháp, thì cái tâm mình nó rảnh ra, mình nhờ cái giới lực. Nhưng mà ngồi qua nhập lưu là khó à. Nhập lưu phải dứt hết tất cả những cái chấp, mà chúng ta có tới 3 cái chấp ghiền bên ngoài, tức là phù trần căn, cái chấp ghiền bên trong, và cái chấp không ghiền bên ngoài, không ghiền bên trong, mà ghiền những cái mông lung. Để chiều nay mình sẽ bắt đầu vô cái đó, nhưng phải hiểu cho rành những cái đó. Cái chấp của ghiền bên ngoài là phù trần căn, cái chấp của ghiền bên trong là tỉnh sắc căn, cái chấp không ghiền bên trong, không ghiền bên ngoài nữa, thì cái này khó nhất đấy. Cái đó là của tứ thiền và tứ không. Còn cái chấp ghiền bên ngoài đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mình coi rồi mình biết mình nằm ở đâu. Còn cái chấp duyên bên trong đó là thọ quẩn đấy, tức là của người trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chúng tới giờ, ta xin phép quý vị, chiều nay chúng ta bàn xong hơn. Chúng ta đi vào bốn đường ác, rồi qua bốn đường thiện, nếu có thì giờ. Còn có...